Chương 5. Đức độ của thầy Martin. Hy sinh. Thầy Martin là người rất quảng đại hy sinh. Một lần kia, tu viện phải trả gấp một món nợ mà không tìm đâu ra tiền. Cha bề trên lo lắng và cuối cùng phải miễn cưỡng đem bán một vài báu vật của tu viện. Khi cha vừa mang ra khỏi cổng, thấy thầy Martin hối hả chạy theo, vừa thở vừa nói: "Thưa cha bề trên, nhờ ơn Chúa con có cách trả nợ cho nhà dòng." Bề trên quay nhìn thầy ngạc nhiên hỏi: "Con trả nợ bằng cách nào?" "Thưa cha, con chỉ là người da đen hèn mọn, chẳng làm gì đáng giá cho nhà dòng. Xin cha bề trên cứ bán con đi, để có tiền thanh toán nợ nần. Biết đâu, trong tay kẻ khác, tuy vất vả, con sẽ trở nên hữu ích hơn. Xin cha cứ nghe lời con." Cha bề trên cảm kích trước nghĩa cử quên mình của thầy Martin, nhưng ngài không chấp nhận đề nghị đó và ân cần bảo thầy trở về tu viện làm việc. Hãm mình. Thầy Martin ưa thích hãm mình và thực hành khổ chế đến nỗi không mấy khi nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi trong phòng riêng. Thầy thức suốt đêm trông coi người đau ốm, cho đến khi mệt quá thì chỉ nằm trên chiếc trỏng nghỉ một chút. Một ngày mùa đông giá lạnh, thầy bị cơn sốt rét hành hạ dữ dội mà vẫn không chịu nghỉ và cũng không dùng tí thuốc nào, làm sức khỏe kém dần. Các tu sĩ đi trình bề trên bắt buộc thầy phải trở về phòng nằm dưỡng bệnh. Vâng lời, nhưng thay vì nằm trên giường mềm êm ấm, thầy chỉ nằm trên giường thô lạnh lẽo. Có người lại báo cáo việc đó cho cha bề trên, nhưng ngài hiểu việc làm của thầy Martin nên giải thích. Thầy Martin là người đạo đức, tính tình thầy ưa hy sinh hãm mình như thế. Dầu vậy, bề trên vẫn đến ra lệnh cho thầy phải ăn uống, ngủ và nghỉ ngơi như các tu sĩ khác. Thầy khiêm tốn trả lời: "Thưa cha, chẳng lẽ cha lại ra lệnh cho con phải nằm trên giường nệm êm ấm, là thứ mà trước đây ngoài đời con chưa hề được dùng." Tuy thế, thầy cũng vâng lời nằm trên giường nệm, nhưng lại tìm cách khác hãm mình. Cha bề trên khi hay biết sự việc đã đến nhắc nhở thầy: "Thầy vâng lời tôi như thế à?" Thầy Martin liền thưa: "Thưa cha, bệnh tình con đã khuyên giảm nhiều, con được ưu đãi như thế này là đủ lắm rồi. Con mặc quần áo, nằm trên giường nệm êm ấm là con đã tuân lệnh cha. Phần con chỉ đáng thế thôi." Thanh bần. Sống trong tu viện, thầy chỉ dùng hai bộ quần áo đã cũ và vá nhiều mảnh, vì cho rằng người đã hiến thân cho Chúa thì mặc quần áo cũ xấu không phải là vấn đề. Theo gương sống khó nghèo của Chúa Giêsu, thầy chỉ thích mặc quần áo mà các tu sĩ khác lội ra. Bộ nào còn mới, thầy nhường cho anh em khác. Giày dép cũng vậy. Nếu tu viện phát cho đôi giày mới, thầy đem cho người khác sử dụng cho đến khi cũ mòn mới lấy về dùng. Có một tu sĩ cho thầy làm như thế là gàn dở nên hỏi: "Sao thầy lại làm điều dở hơi thế?" Martin trả lời: "Dùng quần áo cũ, đi giày mòn thì không phải bận tâm gìn giữ, không phải mất thời giờ giặt giũ lau chùi, và nếu có thất lạc cũng chẳng tiếc sót." Phòng riêng của thầy Martin cũng tỏ ra tinh thần đơn giản và thanh bần. Không bàn, không ghế, chỉ vỏn vẹn có cái giường để nằm nghỉ khi mỏi mệt, với tượng thánh giá, ảnh Đức Mẹ và Thánh Đa Minh treo trên tường. Tuy có phòng riêng, nhưng thầy Martin ít khi ở đó. Thầy cần cù làm việc suốt ngày, hết ở trong kho quần áo, lại sang phòng bệnh nhân hoặc ra ngoài phố giúp đỡ người nghèo khổ. Những ơn đặc biệt. Một thanh niên Tây Ban Nha tên là Joan Vasquez phụ việc cho thầy Martin trong tu viện. Một đêm kia, cả thành phố Lima bị động đất. Nhà cửa rung chuyển dữ dội. Anh Joan thức dậy, sợ hãi chạy đến phòng thầy Martin tìm chỗ trú ẩn. Sau khi gõ cửa nhiều lần mà không có tiếng trả lời, anh đẩy mạnh cửa bước vào và thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thầy Martin nằm bất động, đôi mắt đờ đẫn, hai tay dang rộng, trong phòng rực sáng như ban ngày. Anh đến gần và lay động thầy, nhưng không thấy phản ứng gì. Hoảng sợ, Joan Pasqui tưởng thầy Martin đã chết, liền bỏ chạy đi trình báo. Một đêm khác, Joan Pasqui vừa bước đến cửa phòng thầy Martin, thấy thầy quỳ lơ lửng trên không, hai tay dang rộng, đôi mắt nhìn thẳng lên tượng thánh giá. Anh khiếp sợ bỏ chạy đi tìm thầy Fidel Nando Aragon, phụ trách phòng khách, và kể lại cho thầy nghe biết chuyện. Thầy này mỉm cười nói, anh đừng thấy thế làm lạ, rồi anh sẽ thấy thầy Martin ngất trí nhiều lần như thế. Một hôm, thầy Martin Cabizas vội vã đi tìm thầy Martin đến giúp cha Antonio Arpo đang hấp hối. Khi vừa bước đến cửa phòng, thấy thầy Martin đang bay bổng trên hông tượng thánh giá treo trên tường. Kinh ngạc trước việc lạ này, thầy vội đi báo tin cho hai cha Piero Borio Nivo và Esteban Mariano cùng đến chứng kiến. Các ngài vừa gặp chưa kịp nói gì, thầy Martin đã nói ngay, con đã biết và đến thăm cha Antonio. Bây giờ xin mời các cha cùng đến giúp ngài dọn mình chết lành, vì đã tới ngày giờ Chúa gọi về. Một đêm kia, đang khi anh em đọc kinh chung trong nhà thờ, bỗng thấy ánh sáng từ bàn thờ phát ra chiếu thoảng vào mặt thầy Martin đang khi ngất trí. Thiên Chúa đã làm việc lạ này để chứng tỏ cho anh em trong nhà biết thầy Martin đã sống đẹp lòng người.